Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 12 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Thanh Tùng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gọi điện thoại cho cha xứ ở Gaza để bày tỏ sự gần gũi với người dân.
Gaza, từ khi chiến tranh bắt đầu tại dải Gaza, nơi Israel tấn công trả đũa các cuộc tấn công khủng bố của Hamas, Đức Thánh Cha đã hai lần gọi điện thoại cho cha Gabriel Normanelli, cha sở của giáo xứ Công giáo Latin duy nhất ở Gaza, để biết về tình hình các Kitô hữu ở đây.
Cha Romanelli, người Argentina, hiện đang bị kẹt lại ở Bethlehem bởi vì không ai được ra vào dải Gaza, nhưng ngài thường xuyên liên lạc với các tín hữu. Cha cho biết Đức Thánh Cha Francisco liên tục theo dõi những gì đang xảy ra ở Gaza, liên lạc với cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé ở đây qua điện thoại. Cha Romanelli chia sẻ với Vatican News hôm 10 tháng 10, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho tôi cách đây vài phút. Ngài bày tỏ sự gần gũi và những lời cầu nguyện của Ngài, và chúng tôi cảm ơn Ngài vì lời kêu gọi ngừng bắn và chống lại mọi bạo lực, mọi khủng bố và mọi chiến tranh. Đức Thánh Cha Francisco đã muốn bày tỏ sự gần gũi của Ngài, và bây giờ Ngài sắp gọi điện trực tiếp cho cộng đoàn đó với cha phó của tôi, với những người tị nạn trong giáo xứ. Có khoảng 150 người được tiếp đón tại giáo xứ Gaza, những người đã mất nhà cửa hoặc đang tìm kiếm một nơi an toàn khỏi các vụ đánh bom, ngay cả khi các cuộc đột kích liên quan đến toàn bộ dải Gaza. Cha Romanelli cho biết không có người chết và không có thiệt hại trong cộng đoàn Kitô giáo. Trên khắp Gaza, 770 người đã thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương do các cuộc tấn công của Israel, nhằm đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Hôm 9 tháng 10, Đức Thánh Cha cũng đã gọi điện cho cha sở giáo xứ ở Gaza. Ngài muốn biết người dân và giáo xứ đang hoạt động như thế nào và đã ban phép lành để mọi người có thể cảm nghiệm được sự gần gũi của giáo hội. Cha Romanelli cũng cho biết cộng đoàn Kitô giáo đang làm những gì có thể làm trong tình huống này. Cộng đoàn tiếp đón những người tị nạn mất nhà cửa hay muốn tìm nơi có thể bình an hơn. Cha cho biết các cơ cấu của giáo hội Công giáo luôn được tôn trọng bởi vì chúng tôi không tham gia vào bất cứ vấn đề chính trị hay quân sự nào và nhiệm vụ của chúng tôi là sứ mạng hòa bình, sứ mạng nhân đạo nơi chúng tôi có giáo dân, nơi chúng tôi có trẻ em khuyết tật và những người họ cần giúp đỡ hoặc bị bỏ rơi. Với các nữ tu của mẹ Teresa và các cha của ngôi lời nhập thể, các trường học của chúng tôi luôn là nơi chào đón mọi người. Tuy nhiên, cha cho biết tình hình rất nghiêm trọng, đã 3 ngày không có điện. Họ chỉ còn lại một ít nhiên liệu và sử dụng nó để sạc lại pin vì không được tiếp tế nhiên liệu. Hiện tại chưa thiếu thức ăn hoặc nước uống, nhưng cha không biết sẽ tiếp tục được trong bao lâu bởi vì họ luôn dự trữ hàng hóa, luôn lường trước các vấn đề. Nhưng cung cấp cho gần 150 người, cha không biết điều đó có thể tiếp tục được trong bao lâu.
Thượng phụ Công giáo Jerusalem lo ngại cuộc chiến Israel và Hamas sẽ kéo dài.
Jerusalem, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 10 tháng 10, Đức Tân Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, đã bày tỏ sự đau lòng về những gì xảy ra ở Trung Đông và lo lắng rằng cuộc chiến sẽ kéo dài. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực làm dịu tình hình thông qua sự trung gian không công khai.
Đức Hồng Y Pizzaballa mới được Đức Thánh Cha thăng làm Hồng Y trong công nghị tại Vatican ngày 30 tháng 9, và Ngài vừa trở về lại Jerusalem hôm 9 tháng 10. Ngài không hoàn toàn ngạc nhiên trước sự kinh hoàng đang diễn ra ở Israel và Gaza, bởi vì chính Ngài đã có lúc thấy trước sự leo thang căng thẳng, mặc dù chưa đến mức này. Đức Hồng Y cho biết Ngài có thể trở về Jerusalem nhờ sự giúp đỡ của chính quyền dân sự và quân sự, cả Israel và Jordan, vì Ngài đã đi qua Jordan. Ngài chia sẻ, tôi thấy một đất nước đang sợ hãi và kinh ngạc trước những gì đang xảy ra. Bạo lực gia tăng chắc chắn đã được nghĩ tới, nhưng không phải dưới những hình thức này, ở mức độ và với sự tàn bạo này. Dự đoán về tình hình trong những ngày sắp tới, Thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem lo ngại cuộc chiến sẽ rất dài. Ngài giải thích, phản ứng của Israel có thể sẽ không chỉ giới hạn ở việc ném bom, mà còn có một hoạt động trên bộ. Rõ ràng là chúng ta đã bất ngờ bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống của đất nước này, cũng như trong quan hệ giữa Israel và Palestine, nếu chúng ta có thể nói về các mối quan hệ. Do đó, theo Đức Hồng Y Pizzapala, cộng đồng quốc tế phải bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến Trung Đông và vấn đề Israel-Palestine như những gì nó đã thể hiện cho đến nay, và phải làm việc nỗ lực để xoa dịu tình hình, đưa các bên đến sự hợp lý, thông qua các cuộc hòa giải không nhất thiết phải công khai, bởi vì những cuộc hòa giải công khai sẽ không bao giờ có tác dụng. Chúng ta cần sự hỗ trợ lên án mọi hình thức bạo lực, cô lập những kẻ bạo lực và nỗ lực không mệt mỏi để đạt được lệnh ngừng bắn, bởi vì chừng nào vũ khí còn lên tiếng thì sẽ không thể nghe được tiếng nói của người khác.
Cộng đoàn Công giáo Philippines cầu nguyện cho hòa bình tại Israel và Palestine.
Philippines đáp lại lời kêu gọi của Ủy ban Mục vụ Người Di dân và Người lưu động của Hội đồng Giám mục Philippines, nhiều cộng đoàn, nhóm, giáo xứ và hiệp hội công giáo trong nước đã tổ chức các buổi cầu nguyện và chào thánh thể để cầu nguyện cho hòa bình ở Israel và Palestine, đặc biệt cho người Philippines sinh sống ở đây.
Trong thư gửi cho các tín hữu, Ủy ban Mục vụ cho Người di dân và Người lưu động của Hội đồng Giám mục Philippines nói rằng cầu nguyện trở nên cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết, đồng thời nhắc nhở rằng có nhiều người nhập cư Philippines đang làm việc tại Thánh Địa. Đức cha Ruperto Santos, Phó Chủ tịch Ủy ban nói, chúng ta cầu nguyện rằng sự ôn hòa và sự tốt lành sẽ ngự trị trong trái tim và tâm trí của tất cả mọi người. Đồng thời nói thêm, chúng ta hướng về Chúa để thay đổi tâm hồn, để hoán cải, để từ bỏ bạo lực và cho hòa bình một cơ hội. Xung đột được giải quyết thông qua đối thoại. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực. Ủy ban cũng bày tỏ mối quan ngại đối với những người nhập cư Philippines có mặt ở Trung Đông, kêu gọi họ giữ an toàn cho bản thân và làm theo hướng dẫn của chính phủ. Bộ Ngoại giao Philippines đã báo cáo về sự mất tích của ít nhất 6 người Philippines trong cuộc xung đột đang diễn ra. Số phận của họ vẫn chưa rõ ràng. Họ có thể nằm trong số các con tin của Hamas hoặc đang ẩn náu và không thể tiếp cận được. Trong khi Bộ cho biết cho đến nay không có xác nhận về trường hợp thương vong của người Philippines.
Đại hội Thượng Hội đồng, giáo hội đẹp nhất khi những cánh cửa được mở ra.
Vatican, trong cuộc họp báo ngắn hôm thứ Ba 10 tháng 10 với báo giới, tiến sĩ Paolo Ruffini, Chủ tịch Ủy ban Thông tin, đã cập nhật về các cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ, cũng như danh sách các thành viên Ủy ban báo cáo tổng hợp vừa được bầu chọn.
Tiến sĩ Ruffini cho biết các tham dự viên đã có được bầu không khí chia sẻ tuyệt vời. Trong các nhóm nhỏ, các thành viên có nhiều cơ hội hơn để phát biểu với nhiều vòng chia sẻ. Các tham dự viên đã làm quen với việc chia sẻ trong nhóm nhỏ ngay từ những buổi tĩnh tâm trước khi khai mạc Đại hội Thượng Hội đồng. Các nhóm nhỏ đã thảo luận sâu hơn về các mục tiêu của phần B1 liên quan đến sự hiệp thông. Trong đó có các đề tài, giáo dục, môi trường, đa văn hóa, đồng hành với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người di cư. Báo cáo viên của các nhóm nhỏ sẽ trình bày những suy tư của họ tại các phiên họp khoáng đại sắp tới. Đáng chú ý, Đức Hồng Y Joseph William Tobin, Tổng giám mục Newark, Hoa Kỳ, đã chia sẻ cảm nghĩ của mình khi suy tư và cầu nguyện với đề tài, một sự hiệp thông có sức lan tỏa. Vẻ đẹp thực sự của giáo hội công giáo trở nên rõ ràng khi cánh cửa của giáo hội rộng mở và chào đón mọi người. Chúng tôi hy vọng rằng Thượng Hội đồng sẽ giúp chúng ta cởi mở hơn nữa. Vị Hồng Y nói điều này với tư cách một thành viên tham dự Thượng Hội đồng và một mục tử tại giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y Tobin cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng tiến trình thảo luận giữa các thành viên không bị áp đặt từ trên xuống và không hề bị bó buộc. Bên cạnh đó, Đức Hồng Y Tobin cũng nói đến sự hấp dẫn của cuộc đối thoại đa văn hóa. Ngài kể rằng trong nhóm nhỏ của Ngài còn có một phụ nữ trẻ đến từ Nga, một bà mẹ đến từ Ukraine, một mục sư ngũ tuần đến từ Ghana, một nhà thần học đến từ Malaysia và điều phối viên đến từ Singapore. Chính bản thân vị Hồng Y cũng đã lớn lên ở Detroit trong một môi trường đa văn hóa và là một linh mục trong 45 năm đã sống trong những nền văn hóa không phải của riêng mình. Ngài mô tả đây là Thượng Hội đồng đa dạng nhất mà tôi từng tham gia. Cũng theo Đức Hồng Y Tobin, lựa chọn của giáo hội là tình huynh đệ, có chỗ cho mọi người. Ngài chia sẻ một kinh nghiệm mục vụ cụ thể. Việc đón tiếp tại nhà thờ chính tòa Newark đối với một cuộc hành hương của những người cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội vì xu hướng tính dục của họ. Vị hồng y nhớ lại bài thuyết trình của một linh mục, người đã nói với nhóm: "Đây là một nhà thờ đẹp, nhưng đẹp nhất khi mở cửa." Theo ngài, đó là một kinh nghiệm về một giáo hội mở ra, và ngài kết luận rằng trong một thế giới được đặc trưng bởi chủ nghĩa dân tộc loại trừ, bài ngoại, trong đó là những nhà lãnh đạo cam kết xây dựng biên giới, thì lựa chọn của giáo hội là tình huynh đệ, tính hiệp hành, một lựa chọn giúp chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em. Sơ Gloria Liliana Franco Echeverri, người Colombia, thuộc dòng Đức Mẹ Maria, Chủ tịch Liên hiệp Tu sĩ Mỹ Latin, nhấn mạnh rằng các tham dự viên mong muốn sống như Chúa Giêsu, Đấng đã làm người, đề cao phẩm giá con người, đón nhận mọi người và mở cửa cho người khác. Sơ Echeverri cho biết trong các nhóm nhỏ, các tham dự viên đã nhận ra chính xác phẩm giá chung này của mọi người, một phẩm giá bắt nguồn từ sự tôn trọng, hiệp thông và công nhận lẫn nhau. Sơ cũng đề cập đến lời mời gọi lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, người di dân, nạn nhân của nạn buôn người được vọng lên trong đại hội, không chỉ trong những buổi thảo luận, nhưng cả trong bàn ăn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, tiếp tục loạt bài giáo lý nói về lòng nhiệt thành tông đồ trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 11 tháng 10. Đức Thánh Cha đã trình bày với hơn 25.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, chứng tá của Thánh Josephine Paquita, vị Thánh nô lệ châu Phi đầu tiên. Thánh nhân đã bị bắt cóc và bị biến thành nô lệ khi mới 7 tuổi, đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ về thể xác và tinh thần. Tuy vậy, khi gặp Chúa Kitô, Ngài đã trải nghiệm một sự giải thoát nội tâm sâu sắc. Ngài cảm thấy được thấu hiểu và được yêu thương, có khả năng yêu thương và tha thứ, như Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh người. Đức Thánh Cha nói rằng, trải nghiệm về sự tha thứ đã khiến Thánh Paquita trở thành một người phụ nữ hòa bình và dịu dàng, tự do và giải thoát. Gương sáng của Ngài chỉ cho chúng ta cách giải thoát mình khỏi nỗi sợ hãi và nô lệ, vạch trần những thói đạo đức giả và tính ích kỷ của chúng ta để hòa giải với chính mình và gieo mầm hòa bình trong gia đình và cộng đồng của chúng ta. Chứng tá cuộc đời của Thánh Nhân dạy chúng ta rằng lòng nhiệt thành tông đồ được thể hiện qua những cử chỉ thương xót, vui tươi và khiêm nhường. Buổi tiếp kiến bắt đầu với đoạn tin mừng Thánh Luca chương 23, câu 32-34 được công bố bằng một số ngôn ngữ chính. Có hai tên gian phi cũng bị điều đi hành quyết cùng với người. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bây giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico, stiamo riflettendo sullo zelo apostolico. Oggi ci lasciamo ispirare dalla testimonianza di Santa Giuseppina Paquita.
Trong hành trình các bài giáo lý của chúng ta về lòng nhiệt thành tông đồ, hôm nay chúng ta hãy để mình được soi sáng bởi chứng tá của Thánh nữ Josephine Paquita, một vị thánh người Sudan. Thật không may, từ nhiều tháng, Sudan đã bị chia cắt bởi một cuộc xung đột vũ trang khủng khiếp mà ngày nay người ta ít nói đến. Chúng ta hãy cầu nguyện cho người dân Sudan để họ được sống trong hòa bình. Nhưng danh tiếng của Thánh Paquita đã vượt qua mọi ranh giới và đến được với tất cả những người mà căn tính và phẩm giá của họ bị chối bỏ. Sinh tại Darfur, thành phố Darfur bị giày xéo vào năm 1869. Thánh nhân bị bắt cóc, đưa ra khỏi gia đình khi mới 7 tuổi và bị bắt làm nô lệ. Những kẻ bắt giữ ngài gọi ngài là Paquita, có nghĩa là may mắn. Thánh nhân đã bị bán cho 8 người chủ khác nhau, người này bán cho người khác. Những đau khổ về thể xác và tinh thần mà ngài phải chịu khi còn nhỏ đã khiến ngài mất đi danh tính. Ngài phải chịu đựng sự tàn ác và bạo lực. Trên cơ thể Ngài có hơn 100 vết sẹo. Nhưng chính Ngài đã làm chứng. Là một nô lệ, tôi không bao giờ tuyệt vọng, bởi vì tôi cảm nhận được một sức mạnh huyền nhiệm đã hỗ trợ tôi. Tôi tự hỏi bí quyết của Thánh Bakhita là gì? Chúng ta biết rằng, người bị thương tổn thường trở thành người làm tổn thương người khác. Người bị áp bức dễ dàng trở thành kẻ áp bức. Ngược lại, ơn gọi của những người bị áp bức là giải phóng bản thân và những kẻ áp bức họ bằng cách trở thành những người phục hồi lòng nhân đạo. Chỉ nơi sự yếu đuối của người bị áp bức, sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa vốn giải phóng cả hai, tức người bị áp bức và người áp bức được biểu lộ. Thánh Bakhita diễn đạt sự thật này rất hay. Một ngày nọ, người giám hộ của Ngài đưa cho Ngài một cây thánh giá nhỏ, và là người chưa bao giờ sở hữu bất cứ thứ gì, Ngài đã kiên quyết gìn giữ bảo vật của mình. Khi nhìn vào thánh giá, thánh nhân cảm nghiệm một sự giải phóng nội tâm sâu sắc, bởi vì Ngài cảm thấy được thấu hiểu và được yêu thương. Do đó, đến lượt Ngài, Ngài có thể cảm thông và thương yêu. Thực ra, Ngài sẽ nói, tình yêu của Thiên Chúa luôn đồng hành với tôi một cách huyền nhiệm. Chúa đã yêu thương tôi rất nhiều. Chúng ta phải yêu thương mọi người. Chúng ta phải có lòng cảm thương. Thực sự, cảm thương có nghĩa là vừa đau khổ với những nạn nhân của biết bao sự vô nhân đạo đang hiện diện trên thế giới, vừa thương cảm với những người phạm sai lầm và bất công, không bằng cách biện minh cho họ, nhưng là khiến họ trở nên nhân đạo hơn. Đây là sự dịu dàng mà Thánh Nhân dạy chúng ta, giúp có tình người hơn. Khi chúng ta đi vào luận lý đấu tranh của chia rẽ chúng ta, những tình cảm tồi tệ, người này chống lại người kia, chúng ta đánh mất lòng nhân đạo. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần lòng nhân đạo, cần nhân bản hơn. Và đây là công việc mà Thánh Bakhita dạy chúng ta. Nhân bản hóa chính mình và nhân bản hóa người khác.
Đức Thánh Cha nói tiếp, Thánh Bakhita, người đã trở thành Kitô hữu, đã được biến đổi bởi những lời của Chúa Kitô mà Ngài suy niệm hàng ngày. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là lý do tại sao Ngài nói, nếu Giuđa xin Chúa Giêsu tha thứ, thì ông ấy cũng sẽ được thương xót. Chúng ta có thể nói rằng cuộc đời của Thánh Bakhita đã trở thành một dụ ngôn hiện sinh về sự tha thứ. Thật là điều tuyệt vời khi nói về một người rằng họ có khả năng tha thứ. Thánh nhân luôn có khả năng làm điều này. Cuộc sống của Ngài là một dụ ngôn hiện sinh về sự tha thứ. Tha thứ bởi vì rồi chúng ta sẽ được tha thứ. Anh chị em đừng quên điều này. Tha thứ, đó là sự dịu dàng của Thiên Chúa đối với tất cả chúng ta. Sự tha thứ đã giải thoát thánh nhân. Sự tha thứ trước tiên nhận được qua tình yêu thương xót của Thiên Chúa, và sau đó sự tha thứ được ban đã khiến Ngài trở thành một người phụ nữ tự do, vui vẻ, có khả năng yêu thương. Thánh Bakhita có thể sống phục vụ không phải như một sự nô lệ mà như một biểu hiện của sự tự do trao tặng bản thân. Điều này rất quan trọng, biến mình thành đầy tớ, người đã bị bán làm nô lệ, sau đó Ngài tự do lựa chọn trở thành đầy tớ, mang lấy gánh nặng của người khác trên vai. Bằng gương sáng của Ngài, Thánh Josephine Bakhita chỉ cho chúng ta con đường để cuối cùng thoát cảnh nô lệ và sợ hãi. Ngài giúp chúng ta vạch trần những thói đạo đức giả và tính ích kỷ của mình, vượt qua những oán giận và xung đột. Ngài khuyến khích chúng ta luôn luôn. Anh chị em thân mến, sự tha thứ không lấy đi bất cứ thứ gì, nhưng tăng thêm phẩm giá cho con người. Nó khiến chúng ta hướng cái nhìn từ chính mình sang người khác, để thấy họ cũng mong manh yếu đuối như chúng ta, nhưng luôn là anh chị em trong Chúa Kitô. Sự tha thứ là nguồn mạch của lòng nhiệt thành trở thành lòng thương xót và kêu gọi chúng ta đến với sự thánh thiện, khiêm nhường và vui tươi, giống như Thánh Bakhita.
Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Palestine khiến nhiều người chết. Ngài cầu nguyện cho các gia đình và cho các con tin được trả tự do. Đức Thánh Cha cũng lo lắng cho người dân sống ở dải Gaza, những người bị tấn công có quyền tự vệ. Nhưng tôi rất lo lắng về cuộc bao vây toàn diện nơi những người Palestine ở Gaza sinh sống. Ngài khẳng định, chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan không giúp đạt được giải pháp cho xung đột giữa người Israel và người Palestine, mà chỉ khơi dậy lòng hận thù, bạo lực, trả thù, và chỉ khiến cả hai đau khổ. Trung Đông không cần chiến tranh, nhưng cần hòa bình. Một nền hòa bình được xây dựng trên đối thoại và lòng can đảm của tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhớ đến dân tộc Afghanistan mới bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất khiến cho hàng ngàn người chết. Ngài kêu gọi mọi người giúp đỡ cho dân tộc đang bị thử thách này bằng cách đóng góp trong tinh thần huynh đệ để xoa dịu đau khổ cho người dân và hỗ trợ tái thiết.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trendy và An Huy xin chào quý vị và các bạn trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tâm huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 80 từ số 271 đến số 273.
Trời, số này đến 80 rồi đó.
Ừ, 80.
Lần trước là số bao nhiêu nhỉ?
Lần trước là số 79 á.
Vậy là số tiếp theo là số...
Là số 81 á. Mà người ta bảo là mạnh giỏi chăng được 80 thôi à. Cái số sau mà.
Mà cái số 79 lần trước á, là cậu thấy cái điểm nào tâm đắc nhất?
Trời ơi, 79 là không những tâm đắc mà tay đắc luôn. Nghĩa là bay vô thực hành luôn.
Nghĩa là như thế nào?
Tức là lần trước là mình nói về sự phạt đúng không?
Rồi.
Đức Thánh Cha có nói là cần phải khơi dậy nơi đứa trẻ cái khả năng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
Rồi cậu thực hành như thế nào?
Thì thực hành luôn. Mỗi lần mà tới bực mình hay cãi cọ gì với ai á, là tới bắt đầu tới đặt mình vào vị trí của người đó liền.
Trời ơi, thánh nhân, thánh nhân.
Gương mẫu thôi chứ thánh nhân gì ở đây.
Trời ơi, là tôi nể ông quá.
Sắp làm thánh thôi chứ chưa làm thánh, hiểu không?
Nghĩa là đặt mình vào hoàn cảnh của người ta. Mà khi mà đặt mình hoàn cảnh của người khác á, thì cậu thấy thế nào?
Thì đại khái như là mỗi lần như vậy á, thì dù là mình có bực cỡ nào đi nữa, mình cũng phải cố giữ cho mình thật là bình tĩnh.
Calm down.
Keep calm. Đúng rồi, đó. Rồi từ từ mình đặt vào vị trí của đối phương.
Ôi giời ơi. Thế đây là có nghĩa là giải hòa đúng không?
Không. Khi đặt mình vào vị trí của đối phương thì cậu sẽ thấy gì? Cậu sẽ thấy là tụi nó sai bét sai bè.
Trời ơi. Có nghĩa là ông đúng hết hả?
Đúng rồi. Thỉnh thoảng tôi mới thấy tôi sai gì mà.
Trời ơi. Thỉnh thoảng là bao nhiêu lần?
Đại khái là 10 lần đó thì tôi sai khoảng 9 lần thôi.
Ôi trời ơi. Cái thỉnh thoảng của ông cái này thì toàn hết luôn này. Kiểu này thì tôi đoán là ngày trước ông học xác suất thống kê là cực kỳ giỏi. Có 10 lần mà 9 lần trúng.
Không. 9 lần á là tôi đi thi lại. Mà mỗi lần nào đi thi lại tôi cũng được 10 điểm.
Tôi sợ quá. Tôi bây giờ là nãy giờ là tôi kiên nhẫn với ông lắm rồi.
Thỉnh thoảng tôi thấy ông thỉnh thoảng mới kiên nhẫn với tôi chứ có thể luôn luôn đâu.
Thôi bây giờ ông vào luôn cái bài mới dùm tôi.
Đây, thật ra nãy giờ tôi vào rồi mà tại ông không biết thôi. Bài mới có tên là Thực tiễn trong kiên nhẫn.
Kiên nhẫn. Rồi, thực tiễn. Rồi, số 271. Giáo dục đạo đức bao hàm việc chỉ đòi hỏi một đứa bé hay một người trẻ những điều đối với chúng không là một hy sinh quá mức chịu đựng. Không quá mức chịu đựng nha. Và chỉ đòi hỏi trong mức độ chúng phải nỗ lực một chút mà không gây phẫn uất hoặc cảm thấy là bị cưỡng bức.
Và hành trình thông thường là đề ra những bước nhỏ có thể được hiểu, đúng không? Rồi được chấp nhận, rồi được trân trọng và bao gồm một sự từ bỏ hợp lý.
Quyết định nào cũng phải từ bỏ hết trơn.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái sự từ bỏ nó phải tiệm tiến, đúng không?
Đúng rồi. Đấy. Từng bước cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi.
Đấy. Ngược lại thì sao? Nếu đòi hỏi quá nhiều thì sẽ không đạt được một điều gì cả.
Đấy, cho nên người ta có kinh nghiệm là gì? Có người ta ngay khi mà có thể được giải thoát khỏi một cái đè nén hay cái quyền bính nào đó,
cái áp bức rồi
đó, là thôi người ta không còn làm điều tốt nữa.
Trời ơi,
cái này nín thở qua xong.
Cái này là kinh nghiệm cá nhân đúng không?
Thì cá nhân, này là đúc kết của quy nạp. Quy nạp.
Rồi hết số 271 thì thấy anh Huy vừa rồi đã đúc kết ra một cái kinh nghiệm. Đó là ép thôi nhưng đừng có ép quá.
Thì đó người ta bảo là ép giàu, ép mỡ. Ai nữa ép duyên. Mà đọc giáo huấn vui mà nói liên thuyên thì bị ông định ông ép.
Bởi vì sao? Tôi là tôi không có cái mức chịu đựng vừa phải. Chứ mà bây giờ mà ông mà cứ liên thuyên quá thì tôi chịu không nổi.
Đúng rồi. Mà đặc biệt ông á thì còn không sao. Nhưng mà mấy đứa trẻ là nó cần phải có một cái đòi hỏi mà đừng có quá mức chịu đựng của nó.
Nghĩa là đi cầu thang á thì phải có bước 1, 2, 3, 4.
Đúng rồi. Chứ mới bắt đầu vào bắt đứa trẻ nhảy phát lên bậc 5 sao nó nhảy không?
Đúng rồi. Cái này nhảy không được là bỏ luôn này. Chứ đừng có nói là bước 1.
Thì đấy, bỏ luôn hả? Hoặc á là mấy đứa trẻ nó có thể phản ứng bằng một cái thái cực ngược lại. Đó là gì? Là như lúc nãy tôi nói đó, nín thở qua xong.
Thôi ráng cá nhân đó.
Ép thì tôi chịu đó, đúng không? Lúc còn nhỏ ở nhà với bố mẹ thì rất là ngoan. Thanh niên nghiêm túc.
Thanh niên nghiêm túc là sao?
Thanh niên nghiêm túc là gì? Là tham gia nhiều phong trào thi đua, vườn hoa học tốt nè, vở sạch chữ đẹp nè, hoa điểm 10 nè, tiết học điểm A nè. Rồi kết quả 2 năm là đều được danh hiệu là bố mẹ công nhận là cháu ngoan bác hai.
Ôi trời ơi, cháu ngoan bác hai và cháu ngoan của bà nội. Ý ông muốn nói ở đây là hồi nhỏ là một thanh niên gọi là cực tốt.
Đúng rồi.
Xuất sắc.
Đúng rồi.
Nhưng mà dần dần lên á, đi ra khỏi cái vòng tay của bố mẹ.
Đúng rồi.
Là muốn làm gì thì làm.
Đúng rồi, nó nín thở là qua xong. Mà qua xong được rồi hỏi là ra đời coi như là tự do tung hoành luôn.
Chạy tung tăng đúng không?
Cậu nhìn tới gương tính à. Nhìn gương tính à. Nó hồi nhỏ cháu ngoan á. Cháu ngoan bắt 2, bắt 3, bắt 4 gì đều khen hết nha.
Nói chung là cái sự tự do và cái sự tự nguyện ở đây là một cái vấn đề lớn.
Đúng rồi.
Bây giờ mình phải qua một cái số tiếp theo để giải quyết vấn đề này.
Đúng rồi.
Rồi vào ngay số 272 nè.
Đức Thánh Cha nói: việc giáo dục đạo đức đôi khi gặp phải phản ứng khinh thường do con trẻ trải nghiệm mình đã bị bỏ rơi vì thất vọng, vì thiếu tình thương hoặc là vì một ấn tượng xấu về cha mẹ.
Đúng rồi. Và các giá trị đạo đức thì sẽ được phóng chiếu lên những hình ảnh gọi là méo mó, như hình ảnh méo mó về người cha và người mẹ.
Đúng
và
rồi.
Thậm chí là về Thiên Chúa nữa.
Đúng rồi.
Đấy. Mà những cái hình ảnh méo mó đấy á, nó bởi đâu? Bởi cái sự yếu đuối của những người lớn.
Bởi thế, ta cần giúp cho thanh thiếu niên biết áp dụng trong thực tế những điều tương tự như là những giá trị đạt được cách đặc biệt nơi một số người rất ư là gương mẫu.
Ví dụ như thầy Huy đây.
Khiêm tốn. Một số người gương mẫu nè, nhưng mà đôi khi nơi họ cũng được thể hiện một cách không hoàn hảo ở mức độ khác nhau.
Đấy, cái này là điều quan trọng này. Hồi tớ ở trong nhà tập ấy, thì cha giáo có nói như này, là gửi con đến một cái nơi như đó đó, một cái cộng đoàn của các cha các thầy khác. Một cộng đoàn có các giáo dân như thế. Nhưng mà không phải là tất cả đều hoàn thiện đâu. Quan trọng ấy là phải nhìn sự không hoàn hảo của một người khác bằng một cái đôi mắt hoàn hảo.
Trời ơi.
Đó. Vì vậy
hôm nay cho thấy cậu hoàn hảo ghê luôn á.
Thôi được rồi. Bây giờ đọc tiếp. Cái sự hoàn hảo là cái sự tiếp tục, chứ không phải là dừng lại một cái điểm nào đó cảm thấy là tự nói mình khiêm tốn.
Đồng thời Đức Thánh Cha nói: vì những phản kháng của người trẻ thường gắn liền với những kinh nghiệm tiêu cực, cho nên ta cần giúp họ đi theo con đường chữa trị vết thương của thế giới nội tâm. Từ đó họ mới có thể đi đến sự thông cảm và hòa giải với con người và với xã hội.
Đúng.
Chứ không phải là cứ làm nó trận là nó nghe đâu, không có đâu, chữa lành.
Và hết số 272 này thì tôi thấy một điều quan trọng, đó là người lớn không phải lúc nào cũng làm gương tốt. Mình phải thừa nhận một cái điều là như vậy.
Đúng.
Điều thứ hai á, là khi mà dạy con á, thì thực sự là cần phải khiêm tốn.
Đúng rồi.
Bởi vì giúp cho những đứa trẻ nhận ra những cái giá trị. Điều đó chưa đủ. Mà còn phải nhận ra rằng đôi khi á, những cái tương quan xã hội ấy, nó có những cái tổn thương, nó có những cái vết thương.
Đúng rồi.
Và chính người cha người mẹ là những người gần nhất, những người lắng nghe được những cái tổn thương của con mình, giúp con của mình tiến bộ.
Đấy. Vết thương bên ngoài ấy, nhìn vậy mà dễ lành, đúng không?
Bôi
dầu mùa u một cái ngày hôm sau lành ngay đó. Còn vết thương nội tâm á, thì á, không biết đến khi nào mới lành được. Đó, chưa kể là sát muối vào thêm nữa. Đặc biệt là đối với trẻ em đó, có khi á, vết thương nó đi theo nó suốt đời luôn đó.
Đúng rồi, có những cái tổn thương mà theo tâm lý á, người ta nói như này. Nếu như ấy, mà trong một cái mức độ của một độ tuổi ấy, cậu không hoàn thành được cái sự trưởng thành tâm lý ấy, thì dù cậu có lớn đến mấy đi chăng nữa, cậu cũng phải trở lại đến cái giai đoạn đó để thực hiện được cái bài toán đó.
Đấy.
Thực hiện được cái mốc trưởng thành đó.
Đó. Hoặc là chữa lành những cái vết thương từ thời đó luôn đó.
Đúng rồi.
Là giờ để lại sẹo á. Nè, còn có tay tới đầy sẹo nữa không? Đó, sẹo không mà.
Cái đấy là tuổi thơ dữ dội không ơi?
Dữ dội.
Đó, này cần phải chữa lành. Nên là bây giờ tôi phải chịu đựng lắm á.
Mà đây không phải vết thương nội tâm không? Đây là vết thương ngoài da.
À, đấy là vết thương ngoài da thôi đó. Còn những cái vết thương nội tâm là phải chịu đựng cái mức độ còn sâu xa hơn.
Đấy.
Rồi, vậy thì cái việc mà đồng hành với người trẻ, điều tiên quyết là cần phải có lòng tin.
Đó.
Khi mà có lòng tin á, thì mới đi vào được một cái mối tương quan. Và chính cái tương quan đó nó mới giúp chữa lành.
Đúng rồi. Đấy. Tại vì khi mà trẻ nó tin tưởng bố mẹ, nó nói ra được với cha mẹ, nó tâm sự được với cha mẹ của nó, thì lúc đó bố mẹ mới biết là nó có vấn đề gì, đúng không?
Đúng rồi.
Chứ còn nó im luôn thì sao biết được.
Đấy. Ví dụ như Chúa Giê-xu, cậu thấy không? Mỗi lần chữa lành thì Chúa có hỏi gì không?
Hình như là trước khi chữa lành đó, Ngài hỏi là anh muốn tôi làm gì cho anh?
Thì thường là câu trả lời sẽ như nào?
Thưa Thầy, xin cho con được khỏi, được sạch này nọ.
Được thấy ví dụ như vậy. Đấy. Vấn đề ở chỗ là cái người đó họ cũng có lòng tin vào chính Chúa Giê-xu.
Đấy.
Rồi sau đó là có một cái tương quan, có cái sự tương tác với nhau, cũng
dám
trao đổi với nhau.
Đúng không? Đó. Mà không phải lúc nào mà trẻ nó tin tưởng, nó nói ra là cũng êm xuôi đâu nha. Đôi khi là cha mẹ không có khả năng và sự kiên nhẫn để lắng nghe nó.
Đấy.
Nó tin tưởng nhưng mà sau đó nó thất vọng.
Đấy, thì một cái chữ quan trọng thôi, đó là chữ thành tâm thật sự yêu thương.
Đấy, tôi thấy ông đọc 6 chữ chứ phải 1 chữ đâu. Thành tâm thật sự yêu thương, đã 1 chữ. Trời ơi, hồi xưa học là học văn lớp mấy thì cô giáo đi lấy chồng.
Cái danh từ ở đây là yêu thương. Đấy,
yêu thương.
Còn thành tâm và thật sự ở đây là trạng từ, tính từ mà thôi.
Thôi bây giờ mình qua số tiếp theo coi Đức Thánh Cha có nói thêm cái danh từ nào hay hay hơn nữa.
Đúng rồi. Vậy thì vào số 273.
Trong khi đề ra các giá trị, ta cần tiến hành từ từ, khai triển bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo độ tuổi và khả năng cụ thể của con trẻ, không có đòi hỏi phải áp dụng các phương pháp nghiêm ngặt và thiếu uyển chuyển.
Những cái đóng góp có giá trị của tâm lý học và khoa học giáo dục ngày nay ấy, thì cho thấy rằng để làm thay đổi hành vi của một đứa trẻ, nhất là những cái thói quen nha, thì cần một quá trình kiểm tiến. Bởi vì cái sự tự do ấy, thì cần phải được khai thông, cần phải được kích hoạt.
Đó.
Và cái sự tự do nó đôi khi nó không có bảo đảm cái sự trưởng thành.
À, không phải cứ là cái tự do là trưởng thành đúng không?
Đó.
Rồi có sự đồng hành, kiên nhẫn, tiệm tiến. Tự do mà được đặt trong hoàn cảnh thực tế, đó là tự do bị giới hạn và có điều kiện.
Thật ra cái tự do mà cậu vừa nói ấy, nó không đơn thuần là một cái khả năng gọi là lựa chọn điều tốt.
Ví dụ như là đôi khi mình không có phân biệt được giữa một bên là tự nguyện đúng không? Và bên kia là tự do.
Đấy, cái chốt đây là tự nguyện và tự do.
Đấy,
đấy sự phân biệt. Một người nào đó có thể ước muốn rất mạnh mẽ một điều gì đó rất là xấu. Hoặc là do một cái đam mê nào đó không thể cưỡng lại được.
Dữ dội luôn.
Đấy, hoặc là bởi người ấy đã được dạy như vậy trong cái nền giáo dục gọi là rất là tệ.
Cho nên trong trường hợp như vậy, những người đó hỏi họ có tự nguyện không? Tự nguyện chứ, đâu ai ép họ mê mấy chuyện đó đâu, đúng không? Nhưng mà mình hỏi họ có tự do không? Chưa chắc nha. Bởi vì sao? Bởi vì đúng là họ tự nguyện, nghĩa là không có mâu thuẫn với xu hướng của ý chí. Họ muốn như vậy, nhưng đó không phải là tự do, bởi vì hầu như người đó không thể không chọn cái điều xấu ấy.
Đó là bởi vì cái tự do này nó đặt trong một cái điều kiện sống.
Đấy.
Nghĩa là trong cái điều kiện sống như vậy á, người ta không có một cái chọn lựa nào khác. Gọi là một cái sự tự do bị cưỡng ép,
bị điều kiện hóa luôn.
Đấy, chính xác, điều kiện hóa.
Ví dụ như là cái người nghiện ma túy, người ta hay gọi trên mạng là mai thúy đó. Thì nghiện á, thì mình nghĩ tôi tự do, tôi có tiền thì tôi đi mua ma túy. Ví dụ vậy, nói vậy thì tự do đâu ai ép đâu, nhưng mà thật ra là họ đang bị lệ thuộc vào cái ma túy đó. Ma túy nó làm chủ họ chứ không phải là họ làm chủ ma túy.
Một cái sự nghiện, một cái sự đam mê mà không cưỡng lại được.
Bất kỳ cái nghiện nào cũng vậy luôn. Mình bị cái cơn nghiện nó làm chủ của mình.
Đấy. Ví dụ nhá, khi mà một người mà người ta muốn sử dụng ma túy, đấy, thì cái anh này anh sẽ làm hết sức có thể để có được cái ma túy đó.
Đúng rồi.
Bởi vì đang cần mà,
đang cần.
Đang nghiện lên cơn rồi. Thì nhưng mà ấy, anh ta đã bị một cái áp lực cưỡng bách. Một cái áp lực cưỡng bách mà cực kỳ mạnh mẽ đến nỗi mà không có thể làm một quyết định khác hơn được. Bằng mọi giá là phải có ma túy ngay bây giờ.
Đấy, cho nên tự nguyện là tự nguyện nhưng mà không có tự do, là nô lệ rồi. Và thật là vô nghĩa khi mà nói là hãy để anh tự do lựa chọn. Bởi lẽ thật ra là gì? Anh ta, cái người mà cậu vừa kể đó, thật ra đó là anh ta không có thể lựa chọn đâu, đúng không? Cho nên không có tự do đó. Là càng lao vào ma túy như vậy, anh ta càng gia tăng nghiện ngập, càng trở thành kẻ nô lệ.
Và những người nghiện như vậy á, thì thực sự là cần sự giúp đỡ của một người khác, cần một cái tiến trình giáo dục tiệm tiến.
Đấy, hết số 273. Số này Đức Thánh Cha có một cái phân biệt hay mà chúng ta cần nhắc lại một lần nữa thôi, là giữa tự nguyện và tự do.
Trong hai cái đó thì cái nào quý hơn?
Chắc chắn là tự do quý hơn rồi không? Bởi vì khi mà tự do phân biệt được điều tốt và điều xấu thì mình có khả năng chọn cái điều tốt. Tự do đây là tự do chọn điều tốt.
Cái tự do thật sự theo đúng cái định nghĩa của nó ấy, không phải là tự do để chọn điều xấu hay điều tốt.
Đấy.
Mà cái tự do thực sự ấy, là cái tự do để chọn điều tốt.
Đấy, không phải là muốn làm gì làm.
Mà chỉ trong cái điều tốt á, thì mình mới cảm thấy mình là người tự do thôi.
Wow, ông nói câu không có tự do không?
Tự do á?
Ai ép không?
Tự nguyện luôn.
Ủa chứ không phải đọc kịch bản hả?
Không,
kịch bản ghi
có,
không? Có ghi hả?
Không có.
Đó,
cái này là
tự do, đó. Vừa tự nguyện mà vừa tự do đó, đó. Không ai ép cả đó.
Kinh nghiệm cá nhân.
Đấy. Vậy nên á, học cách sử dụng tự do là cũng là một vấn đề
cực kỳ là khẩn thiết, một câu hỏi cực kỳ lớn.
Cho nên không ai có thể nói mình là hoàn toàn tự do được, đúng không? Thế nào cũng có một chút gì đó lệ thuộc đó. Không cái này thì cũng cái khác.
Đúng rồi. Và bất chấp lứa tuổi, nghĩa là từ người nhỏ đến người lớn, là nam hay nữ, là độc thân hay là gia đình, đấy, tất cả đều có một cái sự lệ thuộc nào đó.
Thôi giờ sẵn là tôi đấm ngực luôn nha, tôi xưng tội với cậu nha. Mà có được xưng tội vậy không hay là phải xóa đi?
Không, cứ xưng đi.
Được hả? Mà cậu đó được giải tội đâu đúng không?
Cái này là xưng tội công khai.
À, xưng tội công khai. Thì xin xưng tội công khai là tớ cũng là kẻ nghiện đấy, phải không?
Nghiện gì?
Nghiện kem.
Trời
ơi. Chỉ còn có kem thôi là ông giám đốc đài ông bảo đọc bao nhiêu số giám vui là đọc hết luôn.
Trời.
Mà không có kem hở là đọc một số thôi, cũng uể oải nữa.
Trời. Bây giờ tôi hiểu là sau một cái lệ thuộc nó là cả một câu chuyện đằng sau.
Đấy rồi. Mà phải riêng tôi đâu, 10 người ở Roma này 9 người nghiện kem rồi. Ông nguyên câu lạc bộ hội nghiện kem á.
Cái này là ông đang đặt mình vào hoàn cảnh người khác đúng không?
Suy bụng ta ra bụng người ha. Thôi bây giờ thì nãy chúng ta đọc dài rồi đó. Bây giờ cậu có tự do để kết thúc cái bài này ở đây không?
Trời ơi, tớ hoàn toàn tự do mà thậm chí còn tự nguyện nữa.
Rồi, vậy thì chúng tôi xin kết thúc bài hôm nay ở đây để cho quý vị được tự do.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.